và sau cùng là chuyên mục sức khỏe và đời sống. Kỳ này Quỳnh Như đề cập đến vấn đề nên giảm muối trong thức ăn cho sức khỏe được tốt hơn. Xin kính chào quý vị, đây là chuyên mục sức khỏe và đời sống của Đài Á Châu Tự Do do Quỳnh Như phụ trách. Thưa quý thính giả, muối là một loại gia vị bình thường trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nên ít ai để ý đến những hạt màu trắng nhỏ bé này. Vốn chỉ chiếm một lượng vô cùng khiêm tốn trong chế độ ăn hàng ngày, nhưng chúng lại có ảnh hưởng to lớn đối với khẩu vị cũng như sức khỏe con người. Khó lòng tưởng tượng một món ăn hoàn toàn không có muối, không có chút vị mặn nào, nhưng cũng phải lưu ý là chỉ cần tăng hay giảm chút ít muối thì đã có thể mang lại những kết quả trái ngược nhau, cả trước mắt lẫn lâu dài. Hầu hết các chuyên gia dinh dưỡng đều nói, thức ăn giảm muối sẽ tốt hơn cho sức khỏe. Giảm đi một lượng nhỏ muối trong món ăn không làm cho hương vị món ăn thay đổi, nhưng mang lại những lợi ích to lớn đối với sức khỏe. Bác sĩ Mai, tiến sĩ dinh dưỡng học hiện đang làm việc tại một bệnh viện lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, cho biết tác hại của một chế độ ăn sử dụng nhiều muối.
Ăn nhiều muối thì nó sẽ có thể dẫn đến những cái hậu quả không tốt cho sức khỏe. Ví dụ như là nó làm cao huyết áp, rồi cái tình trạng lâu dài thì nó sẽ có thể ảnh hưởng lên thận, là dẫn đến suy thận. Cái tác dụng không tốt thứ hai của chế độ ăn nhiều muối là nó có thể làm viêm dạ dày. Ngoài ra nó còn có thể làm có cái nguy cơ là ung thư đại tràng. Nếu mà ăn nhiều muối, thừa muối thì cũng có thể làm tăng cái nguy cơ bị ung thư đại tràng.
Thành phần chính trong muối ăn là natri. Trong cơ thể chúng ta, muối sẽ kiểm soát lượng nước và duy trì sự cân bằng dịch giữa các tế bào và dịch cơ thể. Muối cũng tham gia các hoạt động của cơ, là thành phần chính của huyết tương và các dịch tiêu hóa. Nếu ăn quá nhiều muối, cơ thể sẽ bị tích tụ nước và tổng thể tích dịch của cơ thể sẽ gia tăng một cách đáng kể. Các nhà khoa học tin rằng đây là một trong những nguyên nhân gây chứng cao huyết áp, với hậu quả cuối cùng là đưa đến các bệnh tim mạch, đột quỵ. Hơn nữa, với một thể tích lớn của dịch cơ thể cứ lãng vãng xung quanh não, lâu dần các mạch máu não cũng bị xuống cấp. Nếu lượng dịch dư thừa của cơ thể lai vãng đến tim, không chống thì chày cũng sẽ dẫn đến các bệnh mạch vành. Một khi lượng muối trong cơ thể bị dư thừa, sẽ đi vào dịch cơ thể, trong đó có máu. Khi lượng muối trong máu quá cao, thì nước trong tế bào phải được huy động vào máu, nhằm mục đích pha loãng muối. Tế bào mất dần nước, nên đòi hỏi phải được cung cấp nước. Điều này cũng giải thích tại sao ăn mặn thì khát nước. Ăn uống quá mặn lâu ngày sẽ làm hư hỏng tế bào, làm tế bào suy giảm chức năng, bệnh tiểu đường sẽ không mời mà đến. Khi chúng ta ăn, thức ăn sẽ phân hủy thành các phân tử đường, là nguồn năng lượng nuôi sống tế bào. Những phân tử đường này muốn vào trong tế bào thì phải nhờ insulin làm chất xúc tác. Rủi thay do ăn mặn quá nhiều, insulin không hoạt động hữu hiệu. Kết quả là cơ thể vẫn có đường, nhưng tế bào không hấp thụ được. Hậu quả là bệnh tiểu đường. Đôi khi việc sử dụng muối phải có sự tư vấn của bác sĩ hoặc các chuyên gia, đó là trường hợp của những người mắc bệnh về tim mạch, tiểu đường. Việc dùng muối phải rất thận trọng và nên theo hướng dẫn của bác sĩ. Ở người cao niên thì do vị giác hơi lão hóa, khiến độ nhạy cảm với vị mặn kém, nên thường không cảm thấy mặn. Không nên nghĩ đơn giản rằng tin theo cảm giác mặn nhạt khi miệng nếm là đủ, vì lý do là lúc thấy mặn thì lượng natri vào cơ thể đã quá nhiều rồi. Do vậy, để khống chế sự hấp thụ muối, người cao tuổi cần lưu ý khi nêm muối, không thể chỉ dùng miệng, lưỡi, nếm vị làm tiêu chuẩn. So với người bình thường, người cao tuổi càng nên ăn ít mặn và nên tránh các thức ăn chế biến sẵn. Việc này sẽ có ích trong việc dự phòng các bệnh như cao huyết áp, tổn hại cơ tim, thận và mạch máu não. Vì các cơ quan như hệ tiêu hóa, thận, tim, suy giảm chức năng, sức đề kháng yếu, không thích hợp với một chế độ ăn quá mặn. Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra 7 nhóm bệnh nhân nên ăn ít muối là những người bị bệnh động kinh, bị hen phế quản, bị viêm thận, bị chứng cao huyết áp, bị bệnh mạch vành, bệnh mạch máu não, bệnh tiểu đường. Theo khuyến nghị của các cơ quan y tế, trong chế độ ăn nên giới hạn lượng muối ăn dung nạp vào cơ thể hàng ngày là 2,3 gram, tức là khoảng một muỗng cà phê, nhưng hiện nay trung bình chúng ta thường dùng muối với số lượng gấp đôi. Chúng ta cần giảm lượng muối tiêu thụ mỗi ngày, nhưng để thực hiện điều này thì hoàn toàn không đơn giản, vì ngoài muối ăn mà chúng ta dùng để nêm nếm cho các món ăn, thì muối còn nằm trong các loại thực phẩm mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Nên việc nhận biết bản thân đã dùng bao nhiêu muối trong ngày không phải là dễ. Những thực phẩm qua chế biến công nghiệp cung cấp rất nhiều muối cho cơ thể, và đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc thừa muối, gây các bệnh tim mạch, tiểu đường hay béo phì cho những người thích thức ăn nhanh hoặc thức ăn chế biến sẵn. Các nhà nghiên cứu đang kêu gọi ngành chế biến thực phẩm và chính phủ giảm bớt lượng muối trong thực phẩm chế biến sẵn, mặc dù thoạt đầu thực phẩm ít muối sẽ tạo ra một vị hơi khác. Sau nếu giảm hàm lượng muối dần dần, thì qua 10 năm, mọi người sẽ không để ý đến sự thay đổi này. Tuy nhiên, chúng ta đều biết nếu một chế độ ăn thiếu muối thì sẽ có nguy cơ mắc bệnh bướu cổ. Vì vậy, mọi người được khuyến khích dùng muối ăn có chất iốt để đề phòng bệnh này. Theo các nhà dinh dưỡng, một chế độ ăn thừa hay thiếu muối đều có hại cho cơ thể. Người bị thiếu muối cũng ương. Thiếu muối sẽ gây ra sự xáo trộn cơ thể. Bác sĩ Mai cũng cho biết, triệu chứng thấy rõ nhất của việc thiếu muối đối với cơ thể là bắp thịt co, đau cơ, uể oải, buồn nôn, vân vân. Thiếu muối cơ thể thường xảy ra với những người đổ mồ hôi nhiều do tập thể thao nặng hay những người sống ở những vùng khí hậu không thích nghi như người da trắng sống ở vùng nhiệt đới chẳng hạn, hoặc do lao động chân tay nặng nhọc. Chuyên gia dinh dưỡng này đưa ra lời khuyên.
Nếu một người mà lao động nặng đổ mồ hôi nhiều thì nó sẽ bị mất muối qua mồ hôi, thì trong chế độ ăn cũng nên bổ sung lại cái phần muối mất qua mồ hôi. Ví dụ như là nếu mà đổ mồ hôi nhiều thì có thể uống những cái loại nước bù muối như là Orizon, nhưng mà nó cũng chỉ có giá trị tương đối thôi.
Nhân nói về việc cơ thể bị thiếu muối, bác sĩ Mai cũng nhắc nhở các bà mẹ khi trẻ con bị tiêu chảy mất muối và nước, nên cho trẻ uống Orizon để bù lại. Bác sĩ Mai giải thích.
Trong Orizon, ngoài muối nó còn có kali, có cái chất natri bicarb là một cái chất nó làm chống toan máu. Tại vì lúc mà tiêu chảy, ngoài muối mình còn mất thêm kali và cái chất natri carbonate thì nó giúp cân bằng kiềm toan trong cơ thể. Cho nên là uống Orizon thì ngoài cái yếu tố muối mình còn phải bù thêm kali và cái yếu tố chống toan.
Nghiên cứu mới đây của Đại học Stanford ở Hoa Kỳ vừa công bố, nếu lượng muối ăn mà người dân Mỹ đưa vào cơ thể giảm xuống khoảng 9,5%, thì có thể giảm gần nửa triệu ca bệnh nhồi máu cơ tim và đột tử, và tiết kiệm được trên 32 tỷ đô la phải chi phí cho việc điều trị cho toàn nước Mỹ. Vừa rồi là những tác động đến cơ thể của một gia vị rất thông thường và cũng rất cần thiết là muối. Mong quý vị theo dõi chương trình để ý nhiều hơn đến việc sử dụng loại gia vị này, nhất là khi có những bệnh sử phải đặc biệt lưu ý. Chương trình Sức khỏe và đời sống tuần này xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới.